Độc Tôn Tam Giới, chương 2277. Tất cả đều vui vẻ. 1. Góc truyện audio.com. Đối với Tùng Hạc đan này, các nàng cũng cực kỳ hâm mộ. Có loại đan này, thực đến thời điểm dương thọ gần hết tuyệt đối là một bảo đảm hoàn mỹ a. Thứ hai, như cũ là đan dược, hai viên hoàng đằng đan, lại ghi chú tác dụng của hoàng đằng đan, có thể cho cường giả hoàng cảnh vô điều kiện đột phá một tầng. Trong đó còn cố ý chỉ định một viên trong đó nhất định phải cho Từ Thanh Tuyền thánh nữ. Thứ ba, thứ tư, chứng kiến danh sách này, đại giáo chủ bỗng nhiên có loại cảm giác choáng váng. Cái danh sách xính lễ thật sự quá chân quý, sức nặng làm cho nàng cũng có cảm giác cầm bất ổn. Trong lúc nhất thời, đại giáo chủ cũng sợ hãi thán phục không thôi, đều nói Lưu Ly Vương thành thiếu chủ thủ bút rất lớn. Hôm nay tận mắt nhìn đến, mới biết được kẻ này đích thật là thủ bút thật lớn. Đại thủ bút như vậy, dù những đại đế cao cấp nhất thượng bát vực cũng chưa chắc có thể có. Mà người trẻ tuổi kia, lại tiện tay ra, mặt không đỏ tim không nhảy. Đại giáo chủ rất muốn biểu hiện bình tĩnh một chút tránh cho người xem nàng chê cười, cảm thấy nguyệt thần giáo nàng chưa thấy qua thế sự, bị danh sách xính lễ khủng bố hù ngã. Tổng cộng vài hàng, đại giáo chủ lại nhìn tới nhìn lui nhiều lần, cuối cùng mới bỗng nhiên phát giác được mình thất thố, đưa danh sách xính lễ cho nhị giáo chủ. Lão nhị, ngươi nhìn danh sách xính lễ một chút, kỳ thật trong nội tâm của nhị giáo chủ còn hờn dỗi, bất quá hiện tại nàng đã chấp nhận. Cẩn thận ngẫm lại, nếu như xử lý chuyện này theo hướng xấu, nói không chừng là mang đến tai họa ngập đầu cho Nguyệt Thần giáo. Tuy miệng nàng ngạnh, nhưng không thừa nhận cũng không được, nếu như Giang Trần trở mặt không may nhất định là Nguyệt Thần giáo. Nhưng nếu như bây giờ chuyện theo hướng tốt phát triển, Từ Mộng có một nhi tử danh chấn thiên hạ như vậy, nói ra đối với Thanh Nguyệt nhất mạch nàng không còn là sỉ nhục làm bẩn huyết mạch, mà là một câu chuyện khiến mọi người ca tụng, đủ để cho Thanh Nguyệt nhất mạch cảm thấy kiêu ngạo. Cho nên sau khi cân nhắc nặng nhẹ, nhị giáo chủ rốt cục vẫn phải tiếp nhận. Chỉ là nàng thích sĩ diện, biểu hiện ra vẫn là một bộ đạm mạc. Bất quá thời điểm nàng chứng kiến danh sách xính lễ, mắt hạnh cũng hơi động một chút, hiện lên vẻ kinh ngạc nồng đậm. Tùng Hạc đan, còn hai khỏa, như đại giáo chủ tâm tư của nhị giáo chủ thoáng cái bị danh sách xính lễ chinh phục. Cho dù nàng mạnh miệng, nhưng không thừa nhận cũng không được, Giang Trần thiếu chủ này thật đúng là xa hoa, phần xính lễ này tuyệt đối là thành ý 10 phần. Hơn nữa trong danh sách còn cố ý ghi rõ, có chút đan dược là chuyên môn đưa cho Từ Thanh Tuyền. Cái này tự nhiên đối với nhị giáo chủ nhất mạch rất có lợi. Tâm tư của nhị giáo chủ cũng phi tốc chuyển động. Giang Trần này tài đại khí thô, phần xính lễ kia quả thực rất có thành ý. Nếu như ta phản đối nữa, chỉ sợ đại giáo chủ cũng không dung ta. Có lẽ nha đầu Thanh Tuyền kia cũng biết chân tướng sự tình rồi, nếu như nàng và ta nội bộ lục đục nửa đời người tâm huyết của ta chẳng lẽ không phải uổng phí sao? Nhị giáo chủ cân nhắc đến cân nhắc đi cũng hiểu được loại tình huống này, thật đúng là không có cách nào cự tuyệt. Sự tình của Từ Mộng đích thật là nàng kiêng kỵ nhất, cho rằng là sự tình hổ thẹn. Nếu như không phải Từ Thanh Tuyền, sau khi Từ Mộng bị mang trở về, nhị giáo chủ tuyệt đối. Góc truyện audio.com, sẽ trực tiếp xử tử nàng, thẳng đến về sau Từ Thanh Tuyền thành thánh nữ của Thanh Nguyệt nhất mạch, thiên phú tài tình đều bị nhị giáo chủ cực kỳ coi trọng, ký thác vô số hy vọng. Nhị giáo chủ cũng nghĩ qua tẩy não Thanh Tuyền, làm cho nàng coi Từ Mộng là nhục. Thế nhưng mà nha đầu Thanh Tuyền kia, nói cái gì cũng nghe nàng, nhưng ở chuyện mẫu thân, lại cực kỳ bướng bỉnh. Thanh Tuyền cũng không đối nghịch nàng, nhưng sẽ nhu thuận, hoặc làm nũng, hoặc náo tiểu tính tình không tu luyện, những biện pháp này, lại để cho nhị giáo chủ không thể làm gì. May mà sự tình còn chưa tới tình trạng không thể vãn hồi. Nếu như lúc trước nàng thật sự khư khư cố chấp xử tử Từ Mộng, dùng địa vị của Giang Trần hôm nay tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ tới đây, nhị giáo chủ cũng than nhẹ một tiếng. Giang Trần thiếu chủ, phần xính lễ này rất nặng, thành ý rất đủ. Bổn giáo cũng không làm kiêu, những năm này, sự tình mẹ của ngươi, một mực bị ta coi là sỉ nhục, ta cũng một lòng nghĩ như vậy. Nếu như không phải vì Thanh Tuyền, ta có khả năng đã xử tử mẹ của ngươi. Nhị giáo chủ vô cùng thẳng thắn, lại nói, ở chuyện này, tuy có một bộ phận nguyên nhân là tính cách cố chấp của nhị ta, cũng có một phần là quy củ tông môn đời đời thế thế. Cũng may hiện tại không có đến tình trạng không thể vãn hồi. Hôm nay, Từ Mộng có đứa con trai như ngươi, cũng coi như duyên phận thế tục của nàng phi thường hoàn mỹ. Bởi vì cái gọi là phúc họa tương y, chuyện này, ta cũng thụ giáo. Nhị giáo chủ bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, cũng cảm giác mình thao thao bất tuyệt có chút lỗi thời. Lập tức gật gật đầu, sự tình của mẫu thân ngươi, bổn giáo không hề can thiệp nữa. Từ nay về sau, nàng liền tính toán gả đi ra ngoài rồi. Không bao giờ là người của Thanh Nguyệt nhất mạch nữa, phụ tử các ngươi, liền tiếp nàng về Lưu Ly Vương thành a. Nhị giáo chủ dừng một chút, lại nói. Bất quá Thanh Tuyền là thánh nữ của Thanh Nguyệt nhất mạch ta, chuyện này, bổn giáo tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Muốn dẫn Thanh Tuyền đi, trừ khi bước qua thi thể của bổn giáo. Lão bà này, tuy nhượng bộ, nhưng khẩu khí vẫn rất dám thí. Giang Trần cười nhạt một tiếng, chỉ cần nàng không phản đối sự tình mẫu thân, thái độ túm một chút, hắn cũng không ngại. Về phần Thanh Tuyền, nàng tiếp nhận là võ đạo của Nguyệt Thần giáo hun đúc, hiện tại mang nàng đi, đối với nàng tu luyện võ đạo cũng bất lợi. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Thanh Tuyền, hiển nhiên không có khả năng sinh sinh chia cắt tình thầy trò. Giang Trần thiếu chủ an bài như vậy, có thể nói tất cả đều vui vẻ, ngươi cảm thấy như thế nào? Trên mặt đại giáo chủ treo mỉm cười thản nhiên hỏi, Thanh Tuyền, ngươi nói như thế nào? Giang Trần nhìn về phía Từ Thanh Tuyền, hắn vẫn muốn nghe cách nghĩ của muội muội một chút. Nếu như muội tử thật sự đối với Nguyệt Thần giáo không có nhớ nhung gì, hắn sẽ cường thế mang đi. Từ Thanh Tuyền nhẹ cắn môi, cố gắng không có để cho nước mắt của mình rơi xuống. Mà đi đến trước mặt Giang Phong cùng Từ Mộng, phụ thân, mẫu thân, ân sinh thành, cuộc đời này Thanh Tuyền nhất định sẽ báo đáp. Nhưng mà, duyên phận giữa ta cùng Nguyệt Thần giáo Thanh Nguyệt nhất mạch còn có ân tình của sư tôn, cũng không thể bỏ. Thanh Tuyền thầm nghĩ có một giải pháp song toàn, không phụ cha mẹ, không phụ sư ân. Giang Phong cùng thê tử đoàn tụ, lại thấy con gái như thế trong nội. Góc truyện audio.com, tâm chỉ có chiều mến, như thế nào cưỡng bách con gái cái gì nữa. Thanh Tuyền, phương diện võ đạo của vi phụ tuy không nên thân, nhưng cũng biết ngươi tu luyện võ đạo vẫn là ở lại Nguyệt Thần giáo có lợi nhất. Ngươi liền ở lại Nguyệt Thần giáo đi, ngươi là nữ nhi của chúng ta, dù trời cao đất xa, thì vẫn là nữ nhi của chúng ta. Cách chương.